Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã từng biết đến nhiều triều đại trong lịch sử nhân loại và lịch sử các quốc gia dân tộc. Và chúng ta thấy nhìn chung các triều đại vua chúa của thế giới, của các quốc gia, cộng đồng, xã hội, con người thì có những nét rất rõ ràng. Thứ nhất là phải thể hiện được quyền bính của vị vua. Vị vua nắm trong tay quân đội, binh lính và những người thừa hành. Và thậm chí vị vua có thể quyết định tất cả những vấn đề chung của đất nước, của dân tộc mình, hoặc là ra những chỉ thị để điều khiển những hành vi ứng xử của những người thuộc quyền mình. Và vì thế người ta nghĩ rằng làm vua có nghĩa là phải điều khiển người khác, có nghĩa là phải quyết định cả cái vận mệnh của người khác bằng những suy nghĩ, bằng những sự hiểu biết, bằng những quyết định rất chủ quan của vị vua. Và điều thứ hai đó là phải có khả năng chinh phục. Chinh phục theo cái nhìn của người đời và cái nhìn ở bên ngoài. Đối với những người bị xem là đối thủ của vua hoặc đối thủ của dân tộc, thì nhà vua phải có khả năng để chinh phục, để chiến thắng, để làm cho những người đối thủ của mình phải thất bại, phải thua thiệt và phải phục lụy mình. Đó mới có thể gọi là người có sức mạnh lãnh đạo và có thể làm vua theo cái nhìn trần gian. Và người làm vua cũng có thể là một người rất giàu có theo phương diện vật chất, có thể là một người tự cho mình cái quyền để hưởng thụ rất nhiều, hưởng thụ về của ăn, của về áo mặc, về những thú vui và về cả những điều thậm chí không phù hợp với luân lý đạo đức của con người. Đó là vua theo cái nhìn trần gian. Và chúng ta thấy hầu hết tất cả những vương triều gọi là trong thể chế quân chủ, nhà vua có quyền định đoạt tất cả mọi vấn đề, đã không còn tồn tại một cách rõ ràng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Một số quốc gia vẫn còn có hình thức vương triều, nhưng các vương triều này không trực tiếp quyết định những vấn đề chính trị, quân sự, xã hội vân vân trong đất nước của mình nữa, mà chỉ là chỗ dựa tinh thần và là một uy tín xã hội của một đế quốc đối với những quốc gia khác. Và những hình thức là vua đã chuyển thể sang những dạng khác, như là lãnh đạo, như là tổng thống vân vân. Và những cái hình thức lãnh đạo này cũng vẫn đi theo những con đường xa xưa, đó là phải khẳng định quyền lực, khẳng định sự giàu sang phú quý và khẳng định sự chế ngự người khác. Nhưng hôm nay chúng ta đọc bài tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta không thấy có một cái sự tương đồng giữa quan niệm làm vua của đời sống đức tin Công giáo và quan niệm làm vua của xã hội trần thế. Thiên Chúa đích thực là vua của nhân loại và của cả vũ trụ. Đó là điều mà những người dân Israel trong sách Samuel đã khẳng định khi tôn phong David làm vua và nhắc lại vương quyền trước đó là vương quyền vua Saul. Saul hay David hay những vị vua kế vị, tất cả đều là đại diện của Thiên Chúa, còn chính Thiên Chúa mới là người lãnh đạo, mới là người dẫn dắt và mới là người có khả năng để giúp cho những con người con của Chúa, những con người được Chúa tạo dựng và điều khiển hoàn thành cuộc đời của mình một cách tốt đẹp. Và vương triều của Thiên Chúa mới là vương triều đích thực, vĩnh cửu và hoàn hảo. Vương triều đó thể hiện như thế nào? Nơi sứ vụ, nơi kế hoạch, nơi chương trình cứu độ mà Đức Giêsu thực hiện. Chúng ta thấy câu chuyện của tin mừng theo Thánh Luca hôm nay là một câu chuyện rất buồn theo cảm xúc tự nhiên của con người. Nếu không muốn nói, đó là một thảm kịch khủng khiếp, một nỗi khủng hoảng khi chúng ta đọc với cái nhìn của con người trần thế. Nhưng với cái nhìn của đức tin, chúng ta thấy sự thật nơi Đức Giêsu bày tỏ một cách rất rõ rệt, ngay cả trong những lời chế giễu nhạo báng của những vị thủ lãnh trong dân, của binh lính hoặc của một tên trộm bị đóng đinh ở một bên của Chúa Giêsu. Ông đã cứu được người khác thì hãy cứu chính mình đi. Chứng tỏ trong chính lời nhạo báng đó, người ta cũng khẳng định rằng Đức Giêsu đã cứu rất nhiều người, cứu họ khỏi vướng mắc vào xiềng xích của ma quỷ, cứu họ khỏi vướng mắc vào bệnh tật, vào cả sự chết, vào tội lỗi, vào sự nô lệ cách này cách khác. Họ đã chứng kiến Đức Giêsu cứu chữa nhiều người, và họ muốn rằng Đức Giêsu phải làm vua theo cách của họ, là tiếp tục cứu chữa người khác và cứu chữa chính bản thân của mình khỏi cái chết ở trong thân phận của con người. Rồi một người trộm ở bên cạnh Đức Giêsu cũng vậy, họ muốn Đức Giêsu phải anh muốn Đức Giêsu phải cứu anh và cứu cả người khỏi cái chết đang rất cận kề, một cái chết nhục nhã thảm khốc và một cái chết rất là khủng khiếp trước sự chứng kiến của rất nhiều người đang đối diện. Chúa Giêsu dường như không phản ứng, dường như không đáp lời cho những người chế giễu nhục mạ Chúa. Chúa thinh lặng và Chúa đón nhận thánh ý của Chúa Cha trong cái chết với một sự bình tĩnh, với một sự thanh thản, với một sự tự do, với một sự vâng phục thẳm sâu. Bởi vì khi Chúa chấp nhận sự chết trong thân phận con người thì có nghĩa là Chúa đã chiến thắng sự chết. Chúa đã chiến thắng hậu quả của tội lỗi, đó là sự chết. Khi Chúa chấp nhận được treo trên thập giá trong cái chết thảm khốc và nhục nhã của một người vô tội, thì Chúa giao hòa nhân loại với Chúa Cha, để rồi con người có cơ hội mở ra với sự sống mới, với ơn tha thứ và với ơn nghĩa làm con của Thiên Chúa khi dự phần và sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Giêsu đã làm vua theo cách thức đó để thể hiện sức mạnh của một Thiên Chúa yêu thương, đó là sức mạnh của niềm cảm thông, đó là sức mạnh của sự nâng đỡ và chữa lành, đó là sức mạnh của người đứng ở dưới cùng, dưới hết tất cả mọi người, kể cả những người nhỏ bé và khốn cùng nhất, để nâng mọi người lên, nâng cả vũ trụ, cả thế giới này lên cao, mà dâng cho Thiên Chúa và sửa lại những chỗ thương tích, những chỗ nhơ nhuốc, những chỗ tối tăm trong vũ trụ và trong thân phận của con người. Đó là sức mạnh của vua Giêsu, và sức mạnh đó tiếp tục thể hiện trong cuộc đời hiện tại của chúng ta khi Chúa tiếp tục qua giáo hội giơ tay chữa lành cho chúng ta trong những thương tích liên quan đến tội lỗi của chúng ta, và kể cả những thương tích về phần xác, về tâm lý của chúng ta trong hiện tại. Vậy chúng ta lắng nghe lại lời tuyên xưng của người trộm, mà chúng ta gọi là trộm lành. Ông Giê-xu ơi, khi ông vào nước của ông thì xin nhớ đến tôi. Những lời rất ngắn gọn nhưng là những lời để lại cho chúng ta rất nhiều những kinh nghiệm thiêng liêng cũng như những cảm xúc thật cần thiết cho những ai tin và đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Giê-xu. Ông Giê-xu ơi, một người đang ở bên cạnh của tôi, một người đã sẵn sàng kề vai để chịu đựng, để gánh chịu tất cả những nỗi đau của thân phận con người của chính tôi, cho dù người là đấng vô tội, người là đấng thánh thiện, cho dù người là đấng quyền năng nữa. Người ở bên cạnh tôi để tôi có thể gọi tên của người, để tôi có thể chia sẻ với người rằng tôi đang thực sự bất lực trong thân phận của mình, bất lực với những nỗi đau của tôi và bất lực với thân phận tội lỗi của tôi. Không cách nào thoát ra khỏi sự xiềng xích trói buộc nếu Giê-xu không hiểu, không cảm thương và không cứu chữa tôi. Mặc dù anh trộm này nhìn thấy Chúa Giê-xu cũng đang sắp sửa phải chết, cũng đang bị đóng đinh tay chân và thập giá, cũng đang bị tước bỏ tất cả mọi sự, từ y phục và cho đến cả sự sống nữa. Nhưng anh vẫn xin, anh vẫn chia sẻ với Giê-xu, bởi vì anh tin rằng có một cái nước, có một vương quốc nào đó mà anh chưa có hiểu nổi. Ở nơi vương quốc đó, con người sẽ không còn hận thù, chém giết, có thể vậy. Hoặc là nơi vương quốc đó con người không đau khổ nữa, thậm chí con người không phải đối diện với cái chết như là anh phải đang đối diện trong hiện tại. Một cái vương quốc đó, anh tin như vậy, và anh tin rằng Đức Giê-xu có thể làm chủ vương quốc đó, và có thể sẽ một ngày nào đó biểu lộ vương quốc đó trước mặt mọi người. Nên anh đã xác tín và anh đã nài xin Chúa, khi Ngài vào nước của Ngài, xin nhớ đến tôi. Lời anh thưa xin nhớ đến tôi không rõ ràng mấy, nhưng đó là một lời tuyệt đẹp đối với đời sống đức tin của chúng tôi. Chúng ta, nếu chúng ta sắp chết và phải đón nhận một cái chết khủng khiếp, chúng ta xin cái gì? Có thể chắc chắn là chúng ta xin được sống lại, xin được chữa lành khỏi những vết thương đang đối diện, và xin được đi vào miền ánh sáng trong khi chúng ta đang phải đối diện với những tối tăm. Chúng ta sẽ xin những điều đó. Nhưng người trộm lành thì không xin như thế, chỉ xin ông Giê-xu nhớ đến tôi. Bởi vì có lẽ anh đã biết rằng Giê-xu có khả năng để thấu hiểu tận tâm can của con người và thấu hiểu từng chi tiết trong thân phận tội lụy, thân phận tha phương cầu thực, thân phận khốn khó lao đao của con người. Cho nên chỉ cần Giê-xu nhớ đến là tôi được bình an, là tôi có thể vượt qua được bóng đêm của tội lỗi và của sự dữ. Vậy chúng ta hãy dùng những lời này để chúng ta đọc lên, cất lên trong cuộc đời của chúng ta, nhất là khi chúng ta phải đối diện với những bóng tối của thân phận con người. Và chúng ta hãy lắng nghe lời của Đức Giê-xu nói với người trộm lành và cũng là nói với mỗi chúng ta. Tôi bảo thật cho anh, ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúa Giê-xu nói một cách rất chắc chắn khi khẳng định tôi bảo thật. Chắc chắn Chúa Giê-xu sẽ giải thoát chúng ta nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa. Và cái cách thức Chúa giải thoát chúng ta có thể là không đúng như là chúng ta suy nghĩ theo quan niệm và theo trí khôn của con người. Nhưng Chúa Giê-xu sẽ giúp cho chúng ta tìm được sự bình an đích thực trong vương quốc của người, bởi vì một điều quan trọng thôi là chúng ta được ở với Chúa Giê-xu, được ở với tình yêu và sự thật vĩnh cửu đích thực, được ở với sự sống đời đời, hiện thân nơi chính Chúa Giê-xu con yêu dấu của Thiên Chúa và là đấng cứu độ của chúng ta. Vậy khi chúng ta tôn vinh Chúa Giêsu là vua vũ trụ, chúng ta đặt trọn niềm tin thác vào tình yêu và vào lời hứa của Người trên thập giá, để rồi khi phải vác thập giá đời mình với những hy sinh để sống tình yêu của Chúa Giêsu trong những bổn phận của chúng ta đối với xã hội trần thế, đối với gia đình và đối với giáo hội, thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ ở với Chúa Giêsu ngay hôm nay trong vương quốc tình yêu và ân sủng của Người. Amen.